tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thập giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân, dù rằng tôi lỗi chăm tin yêu cày trong pho thác, con kêu vang lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tôi cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con cùng.
Bài huấn dự truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ 4 mùa chay 5C hôm nay. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng trong phụng vụ Chủ nhật này thuật lại câu chuyện được gọi là dụ ngôn người con hoang đàng. Dụ ngôn dẫn chúng ta đến trái tim của Thiên Chúa, đấng luôn tha thứ cách thương xót và dịu dàng. Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta, dù chúng ta mệt mỏi khi xin Thiên Chúa tha thứ. Nhưng người không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta. Dụ ngôn cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là một người cha không chỉ chào đón chúng ta trở về, mà còn mừng vui và mở tiệc vì đứa con đã trở về nhà sau khi tiêu xài hoang phí tất cả tài sản của mình. Chúng ta là người con ấy và thật xúc động khi nghĩ đến việc Chúa Cha luôn yêu thương chúng ta biết bao và luôn chờ đợi chúng ta. Nhưng trong dụ ngôn cũng có người con trai lớn. Đứa con này bị khủng hoảng trước cách hành xử của người cha này. Dụ ngôn cũng có thể khiến chúng ta rơi vào khủng hoảng. Trên thực tế, người con này cũng ở trong lòng chúng ta, và chúng ta bị cám dỗ đứng về phía anh ta, ít nhất là một phần. Anh ta đã luôn làm tròn bổn phận của mình. Anh ta không bỏ nhà ra đi. Và vì vậy, anh ta trở nên phẫn nộ khi nhìn thấy người cha ôm lấy đứa con của ông sau khi nó đã hành xử rất là tồi tệ. Anh ta phản đối và nói, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha mà chẳng khi nào trái lệnh cha hết. Ngược lại, đối với cái thằng con của cha đó, cha thậm chí còn mở tiệc à? Anh không hiểu được người cha. Những lời này cho thấy vấn đề của người con lớn. Anh ta đặt mối quan hệ của mình với cha mình hoàn toàn chỉ dựa trên việc tuân giữ các mệnh lệnh, trên tinh thần nghĩa vụ. Đây cũng có thể là vấn đề của chúng ta với Thiên Chúa nữa. Chúng ta không còn xem Chúa là cha, và chúng ta sống một cách tôn giáo xa cách, bao gồm những điều cấm và bổn phận. Và hậu quả của sự xa cách này là chúng ta trở nên nghiêm khắc đối với tha nhân mà chúng ta không coi là anh chị em nữa. Thực ra, trong dụ ngôn, khi nói với cha, người con lớn không gọi người em là em của con, nhưng gọi là đứa con của cha. Cuối cùng, chính anh ta có nguy cơ ở lại bên ngoài ngôi nhà. Trên thực tế, bản văn viết, anh ta không muốn vào nhà. Thấy vậy, người cha đã ra năn nỉ với anh ta. Con à, lúc nào con cũng ở với cha mà. Tất cả những gì của cha đều là của con mà. Ông cố gắng giúp cho anh ta hiểu rằng, đối với ông, mỗi đứa con là cả cuộc đời của ông. Người hiểu rõ điều này là các bậc cha mẹ, những người rất gần với tình cảm Thiên Chúa. Có một câu nói rất hay của một người cha trong một cuốn tiểu thuyết. Khi tôi trở thành cha, tôi đã hiểu Thiên Chúa. Ở điểm này trong dụ ngôn, người cha mở lòng cho người con lớn và bày tỏ hai nhu cầu. Không phải là mệnh lệnh, mà là những nhu cầu của trái tim. Chúng ta phải ăn mừng, phải hân hoan, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Chúng ta hãy xem liệu lòng chúng ta có hai nhu cầu của người cha không? Ăn mừng và hân hoan. Ăn mừng, trước hết, nghĩa là thể hiện sự gần gũi của chúng ta với những người ăn năn hoặc đang trên đường ăn năn, với những người đang gặp khủng hoảng hoặc đang lạc xa. Tại sao chúng ta nên làm điều này? Bởi vì điều này sẽ giúp vượt qua nỗi sợ hãi và chán nản có thể có khi họ nhớ lại những sai lầm của mình. Những người mắc lỗi thường cảm thấy bị chính lòng mình trách móc. Sự xa cách, sự thờ ơ và những lời nói chua chát không giúp ích được gì. Vì vậy, giống như người cha, cần phải dành cho họ sự chào đón ấm áp, điều động viên họ tiến bước. Còn chúng ta có làm điều này không? Chúng ta có tìm kiếm người lạc xa? Chúng ta có muốn ăn mừng với họ không? Một trái tim rộng mở, biết lắng nghe thực sự, một nụ cười trong suốt có thể làm được bao nhiêu điều tốt. Ăn mừng để giúp họ không cảm thấy ngại ngùng. Và rồi, giống như người cha, chúng ta cần phải vui mừng hân hoan. Vì khi một người có trái tim chung nhịp đập với Thiên Chúa, thì sẽ thấy sự ăn năn của một người, cho dù lỗi lầm của người đó có thể nghiêm trọng đến đâu, và vui mừng. Đừng chỉ chú ý vào những sai lỗi, đừng chỉ vào những gì họ đã làm sai, nhưng hãy vui mừng vì điều tốt, bởi vì điều tốt của người khác cũng là của tôi. Và chúng ta có biết cách vui mừng vì người khác không? Một người con ăn năn hối hận muốn trở về, nhưng sợ bị cha từ chối. Anh ta được khuyên gửi thư cho cha. Xin ông, nếu tha thứ cho anh, hãy treo một chiếc khăn tay trên cửa sổ. Nhưng khi anh về đến gần nhà, thật ngạc nhiên, anh nhìn thấy mọi cửa sổ đều có những chiếc khăn trắng. Người cha hết sức vui mừng chào đón người con. Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy cho chúng ta cách đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, để nó có thể trở thành ánh sáng. Nhờ đó, chúng ta có thể nhìn thấy những người lân cận của chúng ta.
Biết lòng con đang xót xa vì tôi lỗi, con đã xúc phạm Chúa luôn. Chúa xót thương dẫn về lối ngay đường lành, tình của Chúa lay láng biển trời mênh mang.
Tuyệt vời các anh chị ơi, các anh chị đã nghe cái bài này chưa? Thật sự là cái huấn từ truyền tin nào của Đức Thánh Cha cũng hay hết á. Giống như mình hay nói là wow, hôm nay lời Chúa hay quá. Nhưng mà tại vì bây giờ mình mới hiểu nó mới hay, chứ tự nó đã hay rồi. Nhưng mà chúng ta nói vậy cũng đúng, bởi vì đối với chúng ta bây giờ chúng ta mới thấy nó hay. Chứ còn không có ơn Chúa, chúng ta không thấy hay đâu. Và cái bài này cũng vậy. Tuy cái nguyên cái dụ ngôn đã hay rồi, đã tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái người dẫn giải thêm, nó làm cho chúng ta thấy được những chi tiết tuyệt vời trong này. Phải nói như vậy. Chúng ta thấy không? Trước hết, bây giờ đối với riêng em, hôm nọ em chia sẻ phục vụ online hôm thứ năm, tối thứ năm với những anh chị em tham dự, hôm đó là 19 người. Thì em nói thẳng, nói rõ, từ trước đến nay em vẫn coi cái dụ ngôn này là con người cha nhân lành, chứ không phải là dụ ngôn người con hoang đàng. Bởi vì trong này có hai người con mà, tại sao mà chúng ta chỉ có nhấn mạnh người con hoang đàng thôi? Trong khi đó, ở trong dụ ngôn này là người cha thương xót cả hai người con, chứ không phải chỉ có người con hoang đàng thôi. Đối với em á, người con hoang đàng chính là người con không bỏ nhà đi. Còn người con phung phá đó, người con bỏ nhà đi đó là người con phung phá. Hai cái khác nhau. Mà đúng thật, người con bỏ nhà đi là người con phung phá. Còn người con hoang đàng ở nhà, giống như người anh cả, đó mới là người con hoang đàng. Bởi vì sao vậy? Bởi vì anh ta ở nhà mà xa cha hơn là đứa em nữa. Đến độ mà người cha không đi tìm đứa em, nhưng mà đi tìm thằng anh. Người cha phải ra ngoài để gặp cái người anh, chứ còn người cha đâu có đi tìm người con phung phá trở về đâu. Thấy không? Bởi thế nên ở trong này chúng ta phải nói là dụ ngôn là dụ ngôn của người cha nhân lành đối với cả hai người con đáng thương. Do đó nên chúng ta thấy ngay cái chi tiết đầu tiên là đối với người con phung phá, người cha tỏ ra như thế nào? Dụ ngôn cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là một người cha, không chỉ chào đón chúng ta trở về, mà còn vui mừng và mở tiệc khi đứa con đã trở về nhà sau khi tiêu xài hoang phí tất cả tài sản của mình. Chúng ta thấy không? Đấy, có người cha nào trên trần gian này mà làm được như vậy không? Thằng nào mà hư hốt mà làm tiêu tán gia tài tao chia cho mày thì mày đừng có mà hòng về đây nhá. Đi thì đi luôn đi, không có lơ mơ gì cả. Tao chưa chết mà mày đã đòi chia gia tài. Chia xong mày bỏ tao mày đi. Thằng đúng là hỗn láo, đừng có mà về. Mà chúng ta có vác mặt về đó thì sẽ bị một trận nên thân trước khi ông ấy tha cho. Chứ đừng có nói đâu. Tiền đâu? Làm gì mất hết rồi? Bây giờ sao cà lơ thất thểu như vậy? Bây giờ sao mà thân tàn ma dại như vậy? Cho mày đáng đời. Vân vân và vân vân. Chứ làm sao mà lại ôm chầm lấy nó khi vừa thấy nó, rồi còn hôn lấy hôn để nó chưa kịp nói gì. Chẳng có ai làm được hết. Không có một ai hết đó. Hoàn toàn không có một ai hết các anh chị. Khi so sánh như vậy chúng ta thấy được là Thiên Chúa thật sự thương xót như thế nào. Không thể hiểu được đâu các anh chị ơi. Không thể hiểu nào được đâu. Do đó nên chúng ta chỉ biết là Chúa ơi, Chúa thương con quá. Con tin lời Chúa. Này con đây, con hối hận, ăn năn. Xin Chúa hãy thương đấy con và hãy gìn giữ con để con không bao giờ xa Chúa nữa. Để con chỉ ở với Chúa thôi. Để con đáp đền lòng Chúa thương xót chúng con. Giờ đó chúng con mới có thể tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con như Chúa tha thứ cho chúng con. Đó là lý do mà chúng ta thấy được là chúng ta là người con phung phá, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng là người con hoang đàng luôn. Chúng ta được Chúa tha thứ cho chúng ta đó, mà chúng ta không tha cho người khác. Có thấy không? Rõ ràng không chỗ cãi được. Ở đây chúng ta hãy xem cái người con cả. Khi mà người con thứ hay là em của cái người anh này trở về. Đến nỗi mà Đức Cha vạch ra một cái chi tiết em chưa hề nghĩ ra mà bây giờ em thấy hay quá. Cái người anh này không hề gọi em con mà gọi thằng con của cha. Đó. Của cha thôi chứ không phải của con. Cái chi tiết rất là hay, chúng ta thấy không? Chúng ta không có khám phá ra đâu mà Đức Thánh Cha khám phá ra. Nói cho chúng ta biết tuyệt vời.
Con tôn vinh lòng thương xót Chúa. Con ca khen lòng thương xót Chúa. Tình thật giá trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân. Dẫu rằng tôi lỗi chẳng ngang, con tin yêu cậy trong phó thác. Con kêu van lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tôi cứu con khỏi trầm luân.
Đấy rồi, bây giờ chúng ta thấy người con cả như thế nào nhá. Đây, Đức Thánh Cha nói, trong dụ ngôn cũng có người con trai lớn. Đứa con này bị khủng hoảng, thấy không? Crisis trước cách hành xử của người cha này. Tại sao Đức Thánh Cha dùng chữ khủng hoảng? Tại vì nó là đứa con hoang đàng đối với em. Do đó này nó xa cha nó lắm. Xa hơn cả đứa con phung phá, cái thằng em của nó nữa. Xa hơn nữa, hoang đàng mà. Bởi thế nên nó ở nhà với cha nó đó mà nó không hiểu được cha nó. Không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Do đó bây giờ thấy người cha thương đứa em, do đó bị khủng hoảng. Đấy, chúng ta cũng vậy. Khi mà chúng ta gặp những cái kẻ ác cái gì, gây ra khủng bố rồi giết chết, chẳng hạn như Putin bây giờ này, thì chúng ta hận thù ghen ghét và chỉ muốn giết, đúng không? vân vân và vân vân. Nhưng mà bây giờ thí dụ như là sau này mà Putin có ăn năn thấm hối, dù nó giết cả 1-2-3 triệu, 6 triệu người giống như Do Thái hồi xưa với Hitler đi nữa, thì chúng ta có chấp nhận không? Em thấy có những người mà lên thiên đàng mà gặp ngay Hồ Chí Minh hay là Hitler thì đi xuống hỏa ngục, không có lên thiên đàng nữa. Thiên đàng không có mấy người này. Hay là gặp cái người ngay cái kẻ thù của mình không đội trời chung ở trên thiên đàng, bye bye, đây không phải là thiên đàng của tôi. Thiên đàng tôi không có những con người thù hận với tôi như thế vậy. Không có kẻ thù của tôi. Rõ ràng chúng ta đâu có bị khủng hoảng, không có cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa tí nào ấy. Là những con người như vậy, không biết tha thứ. Khi mà chúng ta được Chúa tha thứ cho chúng ta không biết tha thứ cho nhau. Trong khi Chúa đi tìm từng con chiên lạc một, Putin cũng là một con chiên lạc. Mà Chúa đang đi tìm, chúng ta lại tẩy chay. Là cái gì? Không được, chúng ta chỉ có chống lại những cái độc ác của ông ta thôi. Nhưng con người ông ta vẫn đáng thương. Ông ta vừa là tay sai cho Satan, nhưng mà vừa là con tin bị Satan nó bắt. Mà chúng ta phải có nhiệm vụ để mà giật Putin ra khỏi cái kẻ thù duy nhất của chúng ta là Satan. Em đang nhấn mạnh đến chữ là đứa con lớn này bị khủng hoảng trước cách hành xử của người cha. Đấy, tại vì sao vậy? Như em vừa mới nói, là vì đây là đứa con hoang đàng ở với cha mà không hiểu cha gì hết. Không hiểu cha gì hết. Và chính Đức Thánh Cha cũng nói là dụ ngôn cũng có thể khiến chúng ta đây này, chứ không phải cái người con đó thôi, rơi vào khủng hoảng. Mà thật sự là Đức Thánh Cha nói đúng như vậy. Trên thực tế, người con này cũng ở trong lòng chúng ta nữa. Và chúng ta bị cám dỗ đứng về phe anh ta. Và chúng ta thấy anh ta có lý, là đó là đứng về phe anh ta. Bởi vì sao? Chúng ta sống ở cái mức công bằng thôi, chứ không có mức thương xót. Bởi thế nên chúng ta thấy anh ta có lý. Ở đây Đức Thánh Cha nói là anh ta đã luôn làm tròn bổn phận của mình. Anh ta không bỏ nhà đi, thì tất nhiên là anh ta được đứa con ngoan như con gì nữa, phải không? Vậy mà bây giờ anh ta lại không được đối xử giống như đứa con phung phá trở về. Đứa con phung phá trở về đã làm mất gia tài của cha đi nữa, mà bây giờ cha còn ăn mừng nữa là cái gì? Không thể hiểu được, không thể chấp nhận được. Và do đó anh ta trở nên phẫn nộ khi thấy người cha lại ôm lấy đứa con của ông sau khi nó đã hành xử rất tồi tệ. Đấy, Đức Thánh Cha nói đó. Đó là lý lẽ trần gian, chứ không phải lý lẽ của Thiên Chúa. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, anh ta phản đối và nói với cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh cha hết. Ngược lại, đối với thằng con của cha đó, cha thậm chí còn mở tiệc nữa cơ mà. Thấy không? Do đó Đức Thánh Cha nói rõ, anh không hiểu được người cha của anh. Đó, có phải là hoang đàng không? Trong khi người con phung phá lại không hoang đàng. Phung phá thôi, nhưng mà không hoang đàng. Tại sao vậy? Nó lại gần cha nó. Dù nó bỏ đi, nó xa cha đó đó, nhưng mà thật sự nó lại gần. Bởi vì nếu nó không tin cha nó không hiểu cha nó sẽ không về đâu. Nó nói: ôi trời ơi, mình đói thì đói chứ về làm gì. Ông ấy đâu có nhận mình nữa đâu, càng nhục mình thêm. Về ông quát cho một trận, rồi ông ấy đánh đập mình nữa, ông nhốt vô nữa, rồi ông đầy đọa mình hơn là đầy tớ của ông nữa, thì thôi tiêu rồi, thôi không có về. Nhưng mà không, anh ta về là vì anh ta nhớ lại thân phận của anh ta là con của người cha. Và người cha này nhân từ cho đó nên sẵn sàng chia gia tài cho anh ta khi anh ta muốn được chia, dù chưa tới lúc để chia. Do đó anh ta chết và người cha và anh ta trở về. Chứ không phải chỉ có anh ta khổ. Cái khổ đó là cái Chúa muốn dùng để nhắc nhở đứa con là: con xa cha không có hạnh phúc đâu con à, hãy về đi, thì con mới có hạnh phúc, mới có bằng an. Chứ còn con mà bỏ cha mà đi không bao giờ có hạnh phúc đâu con nhé. Thấy không? Trái lại, người con không phải người con phung phá tin vào cha nào, mà người cha nhân lành tin vào người con. Do đó nên ngày nào ông cũng trông đợi nó về. Nếu mà ông không trông đợi nó về đó, thì ông ấy bỏ nó rồi. Ông nói: mày đi, đi luôn nha, không có được về nha. Thì ông không ke nữa, không có ngày nào cũng mong ngóng nữa. Mà trong khi đó ngày nào ông cũng mong ngóng. Thế rồi vừa thấy đứa con của ông ấy từ xa mà nó chưa thấy ông ấy, ông đã chạy đến, ông đi bước trước, chạy đến. Rồi nó chưa kịp nói gì, ông ôm chầm lấy nó, rồi hôn lấy hôn để, nó không có kịp nói gì. Thấy không? Chúng ta thấy Thiên Chúa là cha của chúng ta như thế nào? Đấy, chúng ta thấy không?
Lúc khó nguy, lúc đời gian truân lẽ mỏi, Ngài bên con chưa xuất thân phận thế nhân. Lúc tắt hơi, chính giờ phút con lìa đời, Ngài dìu con đến bên thiên đàng con mong.
Do đó nó không làm cho đứa con cả ghen thì cũng là phép lạ. Nhưng mà nó ghen thì là cái bình thường, hiểu được. Nhưng mà chúng ta không thể sống ở cái tầm mức tầm thường như vậy, tầm mức công bằng như vậy. Như em vẫn nói, nếu chúng ta đối xử với nhau công bằng thì chúng ta chỉ chết với Chúa thôi. Thì ok, công bằng nhá, là con không tha thứ cho người khác, chả không thứ cho con nữa, chấm dứt. Chính Chúa nói, nếu ngươi không tha thứ cho anh chị em ngươi, cha ta trên trời cũng không tha thứ cho ngươi. Đấy, chúng ta thấy cái người đầy tớ nợ vương chủ 10.000 nén bạc, không có gì trả, đến nỗi mà phải bán anh ta, vợ con anh ta, tất cả gì anh ta đó để lấy lại số tiền, thì anh ta sấp mình xuống van xin khất nợ thôi. Nhưng mà ông chủ lại tha hết nợ cho anh ta, không cần khất, không cần trả nữa. Nó như vậy cơ mà. Vậy mà ra gặp một người nợ anh ta có 100 bạc, mà kia 10.000 nén bạc, cả tỷ bạc rồi. Giá trị của nén bạc cơ mà, nếu đâu phải 100 bạc đâu. Vậy mà anh ta ham 100 bạc để rồi bỏ đi 1 tỷ. Thế là mất tiêu thôi. Đấy, bây giờ chúng ta cũng ham chấp nhất một tí tẹo tẹo tẹo. Đó, bởi vì người ta xúc phạm đến chúng ta là người như họ, do đó không có nặng nề bằng chúng ta xúc phạm đến đấng vô cùng là Thiên Chúa. Mà chúng ta đã phạm đến Thiên Chúa thì không bao giờ đền được hết. Không bao giờ có thể tha thứ cho chúng ta được, bởi vì phục mắm đến vô cùng. Đó, không thể trả được là như vậy đó. Mà bây giờ Chúa tự động Chúa tha cho chúng ta khi chúng ta ăn năn. Mà bây giờ anh em cũng ăn năn đến xin lỗi chúng ta không tha, thì chúng ta có đáng vô nước trời không vậy? Có đáng được rỗi không vậy? Thấy không? Chúng ta là như vậy đấy. Lại như vậy đấy. Do đó nên hãy nghĩ lại qua cái bài dụ ngôn này, theo chính cái bài dụ ngôn cũng như huấn từ truyền tin đứng cha để nhắc nhở chúng ta. Hãy thương xót như cha các con ở trên trời là đứng xót thương là như vậy. Và vì thế nên em vẫn hay nói mà các anh chị vẫn nghe, đó là em nói cái gì? Niềm vui thương xót. Nó ở chỗ nào? Nó ở hai vế. Vế thứ nhất là chúng ta cảm thấy được Chúa xót thương, chúng ta vui. Khi chúng ta bị hất hủi, không được Chúa thương thì chúng ta cảm thấy buồn, đúng không? Nhưng mà bây giờ được Chúa thương, chúng ta cảm thấy vui, đúng không? Thì niềm vui thương xót đó. Nhưng nếu chúng ta không biết tha thứ như người khác, chúng ta đâu có complete niềm vui đó. Trái lại, nó trở thành nỗi buồn muôn thuở cho chúng ta luôn. Chúng ta sa hỏa ngục, Chúa không tha cho chúng ta nữa. Thế thôi, do đó nên chúng ta phải làm sao để cho niềm vui đó, chia sẻ niềm vui đó, niềm vui được Chúa tha thứ đó cho những người xúc phạm đến chúng ta, cho những anh chị em của chúng ta, thì như vậy với complete niềm vui thương xót. Đó, nó là như vậy đó. Bây giờ chưa hết. Đức Thánh Cha ở đây nhấn mạnh đến người anh, các anh chị ơi. Trong bài huấn từ này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những người anh, đúng như em hôm nọ em đã chia sẻ phục vụ lời Chúa online. Đó là cái gì? Trong hai người con, người cha thương người anh hơn người em luôn. Ở chỗ nào? Ở chỗ người cha không đi tìm người em, nhưng người cha đi tìm người anh. Đi ra ngoài năn nỉ người anh để mà dự tiệc vui với em của mình. Nhưng mà tại vì anh ta không cho là em của anh ta. Anh ta cho là thằng con của cha thôi, chứ không phải em của con. Em của con nó không có như vậy. Anh ta nại ra cái lý này để so sánh với đứa em này. Đấy, thằng con của cha phung phá gia tài của cha với đàng điếm, còn con thì đâu có như vậy đâu. Con ở nhà với cha mà, con không làm trái lệnh cha bao giờ hết. Vậy thì sao? Cha không cho con một con bê để mà ăn mừng với chúng bạn, mà thằng con kia của cha đó, nó phung phá tài sản của cha rồi, nó không vâng lời cha, nó phản bội cha, mà cha lại ăn mừng nó là cái gì? Đấy, cha thấy không? Cha sai rõ ràng. Con không chấp nhận cái việc đó. Đấy là anh ta chưa đến chỗ từ cha đó. Nhưng việc anh ta không đi vào để tham dự với cha, với em, thì đó là một cách gián tiếp và mặc nhiên. Anh ta từ cả bố lẫn em. Tôi không có thuộc về gia đình này nữa. Tôi ở phía ngoài. Quý vị cứ việc ăn mừng đi. Tôi thấy được cái gia đình này là không chấp nhận được. Người cha là bất công. Chúng ta thấy không?
Sống dư sổ nhân trịnh lương chi thế gian, đời buôn trôi theo những thác loạn thế nhân. Hãy vững tin nơi lòng Chúa bao nhân hiền, của khổ gia cứu cánh hy vọng cho con. Con tôn vinh lòng thương xót Chúa, con ca khen lòng thương xót Chúa.
Và anh ta sống với người cha như vậy có nghĩa là gì? Đây Đức Thánh Cha nói, anh ta đặt mối quan hệ của mình với cha mình hoàn toàn chỉ dựa trên việc tuân giữ các mệnh lệnh, trên tinh thần nghĩa vụ mà thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Đây cũng có thể là vấn đề của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta không còn xem Chúa là cha và chúng ta sống một cách tôn giáo xa cách, bao gồm những điều cấm và bổn phận. Chúng ta sống với Chúa mà giống như Đức Thánh Cha nói, giống như người con cả trong bài dụ ngôn này đó. Đó là chúng ta chỉ sợ tội mà chúng ta giữ đi lễ Chúa Nhật và tránh cái này, tránh cái kia. Chứ chúng ta không cảm thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta, là cha của chúng ta, để chúng ta sống với Chúa như người con thảo. Kể cả những cái mà không thấy ở trong luật lệ, không cấm, không gì đi nữa, chúng ta vẫn biết được Chúa yêu cái gì, thích cái gì. Bởi vì yêu nhau là tự nhiên nghĩ ra trước khi mà người yêu chúng ta tỏ ý ra cơ mà. Thì chúng ta khi mà yêu cha chúng ta rồi đó, chúng ta không cần phải cứ luật này luật kia. Không, chúng ta tránh luật, không cần luật, chúng ta vẫn sống đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta sống theo Thánh Thần. Mà Thánh Thần là thần linh Chúa ban cho chúng ta để chúng ta sống con cái Thiên Chúa. Do đó nên kể cả những cái không có trong luật, chúng ta vẫn giữ. Người vũ họ đâu có lỗi luật gì đâu. Đâu có đánh đấm, đâu có chửi, đâu có giết Lazaro đâu. Thế rồi cuối cùng đi đâu? Cũng hư đi thôi. Nếu mà căn cứ vào luật thì cũng có thể hư đi đấy. Chứ không có thương đâu nhá. Nên do đó nên phải làm sao mà còn đi xa hơn luật nữa. Phải coi Thiên Chúa thật sự là người cha của mình. Và nếu chúng ta không coi Thiên Chúa là người cha của mình, chúng ta chưa cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa thật, thì chúng ta sẽ đối xử với anh em chúng ta như vậy. Chỉ cần căn cứ xem chúng ta đối xử với anh em chúng ta như thế nào, nhất là những người mà chúng ta thù hận hay là họ là kẻ thù của chúng ta, sẽ biết được lòng thương xót Chúa của chúng ta tới mức nào, bao nhiêu, mạnh hay là yếu. Hay là chúng ta chỉ giống giả hình thôi. Chúng ta đi thờ đi lễ là giữ mệnh lệnh, là theo nghĩa vụ, đúng không? Nhưng mà về, chúng ta có sống bác ái yêu thương với anh em không? Nhất là có tha thứ cho anh em không? Anh chị em của chúng ta không? Hay là chúng ta nói hành, nói xấu, chấp nhất đúng mọi thứ chuyện hết, phê bình, chỉ trích, lung tung hết. Thì đó, chúng ta chưa cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa rồi. Động một cái là tức lên, động một cái là hận thù. Rõ ràng giống hệt như người con cho mình là đạo đức tốt lành đấy, bởi vì giữ đúng mệnh lệnh rồi. Và vì thế nên khi cầu xin Chúa mà Chúa không cho, lại hạch sách giống như là người con cả đây này. Con đã tuân lệnh cha, không làm mất lòng cha tí nào, con không bỏ nhà đi, mà sao con cầu nguyện cha không có nghe lời con. Đó, sống với Chúa toàn là những mệnh lệnh và theo luật thôi, chứ không có tình nghĩa gì hết. Bởi thế nên chúng ta đối xử với người khác cũng vậy, công bằng. Tôi không làm gì đến anh, đừng có đụng đến tôi. Đụng đến tôi là chết. Có thế thôi. Tôi không có làm mất lòng ai là đủ rồi, được lên thiên đàng chưa chắc. Do đó nên cái bài huấn từ truyền tin này tuyệt vời đó. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp nhé, cũng là người con hoang đàng, đó là người anh cả. Đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến người anh cả hơn đứa con phung phá là người con, còn con thứ đấy. Bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp này, thấy vậy người cha đi ra năn nỉ anh cả. Con à, lúc nào con cũng ở với cha mà. Thì đấy, con thấy không? Tất cả những gì của cha đều là của con. Mà bây giờ tại sao con lại nói là cha không cho con cái này cái kia? Mọi sự là của con mà. Đấy, con đâu có hiểu cha đâu. Chính vì con không hiểu cha, do đó nên con có thái độ như vậy là đúng. Nếu mà con hiểu cha, thì con sẽ không như vậy. Tất cả mọi sự của cha là của con. Có nghĩa là em con đây này, có phải là của cha không? Con vừa mới nói xong là cái gì? Đấy, thằng con của cha. Thì đấy, mọi sự của cha là của con. Vậy thì cả thằng em hư đối với con đây cũng là của con. Chứ còn của ai nữa? Con có từ nó vẫn là em của con. Chả nhẽ nó không được bố mẹ sinh ra nó à? Rồi con từ đâu mà ra vậy? Cũng từ một cái bụng người đàn bà khác mà ra, chứ không phải mẹ của con à? Vậy là bố nhận con làm con nuôi à? Thấy chưa các anh chị ơi, chúng ta muốn làm con nuôi của Chúa hay là muốn làm đầy tớ của Chúa hay là muốn làm con? Nếu chúng ta đối xử với nhau cái kiểu của chúng ta đó, pro choice của chúng ta, yêu một cách pro choice là ai yêu tôi yêu lại, ai làm ơn với tôi làm ơn lại. Đó, người nào thích tôi mới thích họ, vân vân. Như vậy là chúng ta toàn là có kẻ thù thôi. Bởi vì thế nào cũng có lúc họ làm mất lòng chúng ta và trở thành kẻ thù liền. Kể cả bố mẹ, con cái chúng ta, kể cả cha mẹ, kể cả anh em luôn. Đúng không? Cái đó là cái thực tế cho chúng ta thấy rõ điều đó. Nếu chúng ta không yêu như Chúa yêu chúng ta. Nó là như vậy thôi. Vì thế này Đức Thánh Cha nói là ở điểm này, trong dụ ngôn, người cha mở lòng với người con lớn và bày tỏ hai nhu cầu. Không phải là mệnh lệnh mà là những nhu cầu của trái tim. Đó là chúng ta phải ăn mừng, phải hân hoan vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay tìm thấy. Chúng ta hãy xem liệu trong lòng chúng ta có hai cái nhu cầu của người cha không. Đó là cái gì? Nhu cầu gì? Trước hết Đức Thánh Cha nói là ăn mừng, và thứ hai là hân hoan. Đấy, thì nếu chúng ta có lòng giống như của người cha thương chúng ta đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn ăn mừng và hân hoan trước bất cứ một đại tội nhân nào. Trước bất cứ một đại tội nhân nào, kể cả những kẻ thù không độ trời chung của chúng ta, khi họ ăn năn thống hối, chúng ta phải ăn mừng và hân hoan. Thì đó, chúng ta mới thật sự là con của cha trên trời. Thì đó, chúng ta mới nên trọn lành như cha của chúng ta trên trời. Thì đó, chúng ta mới giống như là chính Chúa đã nói ở trong Phúc Âm Thánh Luca đoạn 6 câu 36, đó là các con hãy biết thương xót như cha của các con trên trời là đứng xót thương. Nhưng trên thực tế chúng ta thấy khó lắm. Khó lắm. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta không làm được. Miễn là chúng ta hãy để cho Chúa thương chúng ta. Đấy, em luôn luôn nhắc đến cái đó. Tại sao Chúa dựng nên chúng ta khi Chúa biết là dựng đến chúng ta chẳng có lợi gì cho Chúa mà lại còn xúc phạm đến Chúa nữa? Thì tại sao Chúa cứ dựng nên? Tại vì để cho Chúa thương chúng ta. Chúng ta chỉ cần để cho Chúa thương thôi là chúng ta sẽ thương nhau như Chúa thương chúng ta. Chứ còn nếu chúng ta không để cho Chúa thương, không cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa nơi chúng ta không thể thương anh chị em chúng ta như Chúa thương chúng ta đâu. Bởi thế nên cái câu mà Chúa Giêsu dạy chúng ta ở trong bức ảnh lòng thương xót Chúa, Giêsu ơi con tin nơi Chúa, là tất cả sự thánh thiện chúng ta ở chỗ đó, là tất cả ơn cứu độ chúng ta ở chỗ đó đó. Bởi vì Thiên Chúa dựng nên chúng ta là để tỏ lòng thương. Mà bây giờ chúng ta để cho Chúa thương là chúng ta được lỗi, là chúng ta nên thánh, là chúng ta cứu các linh hồn. Nhưng mà để Chúa thương ở chỗ nào? Giêsu ơi con tin nơi Chúa. Đó, ngay chỗ đó. Vì thế nên chúng ta hãy quay về với Thánh Mẫu thương xót của chúng ta. Và cùng với Đức Thánh Cha hãy dâng lên mẹ lời cầu kết thúc cái huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho Chủ nhật thứ tư mùa chay năm C hôm nay. Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng con cách đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, để nó có thể trở thành ánh sáng. Nhờ đó, chúng con có thể nhìn thấy những người lân cận của chúng con. Amen.
Tình thầm xa trong cuộc khổ đau là nguồn suối tuôn ban hồng ân. Dẫu rằng tôi lỗi chẳng tin yêu cày trong pho thác, con kêu vang lòng thương xót Chúa. Ngài chịu chết thay cho trần gian, chuộc tôi cứu con khỏi trầm luân. Xin Ngài xót thương con cùng. Ngài chịu chết thay cho trần gian,